Thầy A Di Đà Phật, xin thầy hoan hỷ cho con hỏi là ở chỗ con sống có người mất. Bác trưởng đạo tràng sờ vào người đã mất, nói ngực người này ấm, cuối cùng trên cơ thể sau này sẽ quay lại làm người. Bác còn nói nếu đầu mà ấm được sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Vậy xin thầy nói như vậy có đúng không ạ? Và trong sáu cõi thì khi mất sờ vào đâu để biết người đó sẽ đi về đâu ạ? Con xin tri ân công đức của thầy ạ. Con Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ạ. Phật tử ở tận tỉnh Kiên Giang cũng đến dự và hỏi câu hỏi này. Phật tử ở tại thành phố Kiên Giang, tỉnh Kiên Giang. Kiên Giang ở đây có xa không hay là gần các Phật tử? Bao nhiêu cây số, mấy chục cây số? Hả? 2.000 cây số á? 2.000 hay là 200? 2.000, hơn 2.000 cây. Vậy mà sáng nay có người cách đây có 50 cây số lên nói với thầy, bạch thầy, nhà con ở xa lắm. Cháu nhà con á, 30 mấy tuổi nó vẫn chưa lập gia đình. Con xin lên, xin thầy làm lễ cầu duyên cho các cháu lập gia đình. Thế phải gia đình ở đâu? Nhà con ở xa lắm, cách đây hơn 50 cây số cơ. Phải hơn 50 cây số là ở đâu? Nhà con ở dưới Hà Nội thì ạ. Ở đây là đâu? Đây có phải là Hà Nội không? Khổ, nhà con ở xa lắm, ở Tân dưới Hà Nội thì ạ. Thế đây cũng là Hà Nội mà. Cái đầu Hà Nội với giữa Hà Nội hoặc là giữa Hà Nội với gần gần cuối Hà Nội thôi, có gì đâu mà xa lắm. 50 cây, hơn 50 cây. Người ta hơn 2.000 cây, người ta còn ra được tới đây. Cầu thì cứ muốn được, mà đi lễ thì lại lười. Cúi mình trước Phật thì lại sợ là mỏi lưng, lại sợ là bị lỗ. Thế thì làm sao mà cầu nguyện là có thể được ngay trong ngày mốt ngày mai chứ. Đấy. Có Phật tử ở tận trong thành phố Kiên Giang, tỉnh Kiên Giang, lễ đưa câu hỏi như vậy. Thầy xin trả lời luôn câu hỏi này. Cái việc mà thăm thoại tướng của người đã mất, ở đây được trong luận Đại Trí Độ, Bồ Tát Long Thọ đã giải thích rất là rõ. Ngài dẫn ở trong kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đức Phật đã giảng dạy. Ngài nói rằng thoại tướng của người đã mất, tức là người chết á, sau một vài tiếng đồng hồ, có trường hợp thì có thể chỉ một vài chục phút thôi, có trường hợp thì vài tiếng đồng hồ, tùy theo cái nghiệp cảm của mỗi người. Mà cái thần thức ra đi ở chỗ nào thì chỗ đó là cái nơi ấm cuối cùng, có hơi nóng, có cái ấm ấm cuối cùng đi ra. Trong luận Đại Trí Độ, Bồ Tát Long Thọ có nói rằng, dẫn lời Phật nói rằng, chúng sinh sau khi mất đi phần lớn là trôi lăn trong lục đạo luân hồi, tức là cõi trời, cõi người, cõi Atula, cõi súc sinh, cõi ngạ quỷ và cõi địa ngục. Ngoài ra cũng có những người nhất tâm tu phúc tu thiện, chỉ trai giữ giới, tụng kinh niệm Phật, cầu sinh Tây Phương, chứng đắc thánh quả thì được thoát ly sinh tử chúng khổ trong ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới, không bị sự ràng buộc của lục đạo luân hồi nữa. Thì những người được vãng sinh về cõi Phật mười phương, hoặc rằng được giải thoát vĩnh viễn, thoát ly sinh tử chúng khổ, không bị sự ràng buộc của luân hồi lục đạo và ba cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới nữa, thì cái thần thức của họ sẽ lưu chuyển ra ở nơi huyệt bách hội, tức là nơi đỉnh gì? Đỉnh đầu này. Tức là trong luận Đại Trí Độ nói người đó thường là lạnh từ dưới chân lạnh lên và hơi ấm đi thoát ra nơi đỉnh đầu, thì người đó sẽ được vãng sinh về cõi Phật, hoặc người đó chứng đắc thánh quả và tự do tự tại thoát hóa về các cõi tịnh độ của mười phương chư Phật, thì đó là hơi ấm ra nơi đỉnh đầu. Còn hạng người có phúc báo nhưng mà chưa được giải thoát sinh tử vĩnh viễn, chưa được thoát khỏi ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới, mà được sinh lên các cõi trời dục, cõi trời sắc và cõi trời vô sắc giới, thì trường hợp này thường là lạnh từ dưới chân lạnh lên, lạnh từ đỉnh đầu lạnh xuống, và hơi ấm cuối cùng là đi ra nơi gì, nơi khu vực con mắt. Các nơi lạnh hết mà hơi ấm cuối cùng ở nơi con mắt, thì trường hợp đó được sinh về các cõi trời dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Trường hợp tiếp theo, lạnh từ dưới lạnh lên, lạnh từ trên lạnh xuống, mà hơi ấm ra ở nơi khu vực lồng ngực, ở chỗ tim này này, thì người đó thường sẽ được sinh trở lại làm người, được sinh trở lại làm cõi người, tức là được đầu thai lại cõi người ngay, không bị đọa trong ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh nữa, mà được sinh trở lại cõi người ngay. Thần thức cũng không bị trôi lăn ở trong cái biển nghiệp như trong kinh Địa Tạng nói lâu ngày nữa, mà có thể ngay trong tuần đầu tiên, hoặc là trong 49 ngày đầu trước khi định nghiệp diễn ra, thần thức của người đó được đầu thai trở lại làm người. Đó tức là hơi ấm ra nơi lồng ngực, nơi tim của mình. Trường hợp thứ tư là lạnh từ dưới lạnh lên, lạnh từ trên lạnh xuống. Hơi ấm ra ở nơi gì? Nơi rốn, nơi bụng của mình. Trường hợp đó sinh vào cõi thần Atula. Tức là sinh vào là các cõi gì? Quỷ thần Atula và các quỷ vị thần gì? Thần miếu, thần cây, thần rừng, thần đất, thần đá, vân vân. Nhưng mà tất nhiên các vị thần này không phải là cái vị thánh nhé. Thánh thì khác, cái vị thần này nhỏ nhỏ thôi. Phải là trong coi miếu, rồi trong coi gốc cây, rồi nương vào hòn đá mà ở, hoặc là sinh làm loài Atula, vân vân. Atula thì cũng có loại thần Atula có phúc, loại Atula kém phúc, cũng giống như người chúng ta thôi. Người cũng có người có phúc và người ăn xin ăn mày, đầu đường xó chợ kém phúc, vân vân. Đấy là nói chung chung là như thế. Còn lạnh từ trên lạnh xuống, lạnh từ dưới lạnh lên, mà hơi ấm ở nơi cái mông của mình á, tức cái khoảng mông nơi, nơi mông, nơi đùi của mình á, đặc biệt là nơi hai mông của mình, thì trường hợp này sinh vào cõi súc sinh, thần thức thoát hóa vào cõi súc sinh. Lạnh từ trên lạnh xuống, lạnh từ dưới lạnh lên, mà hơi ấm ra nơi hai nơi đầu gối á, thì thần thức của người đó sẽ đọa vào cõi gì? Cõi ngạ quỷ. Lạnh á, hơi ấm mà lạnh từ trên đỉnh nó lạnh xuống, mà hơi ấm toát ra nơi hai lòng bàn chân. Trong luận Đại Trí Độ nói rằng người đó gần như chắc chắn sẽ bị đọa vào trong 18 tầng địa ngục, hoặc các địa ngục lớn, địa ngục nhỏ ở trong gì? Các địa ngục ấy, tùy theo cái nghiệp cảm khi còn sống nhiều đời nhiều kiếp, và đời này kiếp này tạo mà cảm được cái khổ báo ấy. Cho nên đây chính là xuất phát từ cái lời dạy của Bồ Tát Long Thọ ấy. Vì vậy mà sau này Ngài Ấn Quang Đại Sư, tức là vị tổ thứ 13 của Tịnh Độ Tông Phật giáo Trung Hoa, cũng có nói điều này ở trong văn sao. Và mấy năm gần đây thì Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không dạy phương pháp và trợ niệm cho tăng ni Phật tử, thì Hòa Thượng cũng có nói qua cái điều này. Nhưng chúng ta nhớ là Hòa Thượng không khuyến khích chúng ta trường hợp nào cũng phải thăm thoại tướng như thế. Tùy theo từng chỗ, gọi là gia đình họ can cường, không tin nhân quả, không hiểu Phật Pháp, thậm chí là còn bài xích bán phá. Chúng ta muốn gì? Muốn cho họ tin được nhân quả, chết chưa phải là hết, mà chết chỉ là một trạng thái thay đổi tâm lý thần thức từ tấm thân này sang tấm thân khác mà thôi. Cho nên chúng ta nhất tâm để niệm Phật, để hồi hướng cho vong linh ấy, khiến cho vong linh ấy không bị sớm trong cái giai đoạn cận tử nghiệp, cái giai đoạn vừa mới mất đấy, thì nên buông bỏ cái tâm tham lam chấp trược hận thù, nên khởi tâm cung kính, nhất tâm niệm Phật để cầu sinh về cõi lành. Trong cái giai đoạn đó tâm mà hướng thiện thì cái cánh cửa gì tương ứng mở ra. Ví dụ như người đó đáng lẽ thì đọa địa ngục, nhưng cái giai đoạn cận tử nghiệp ấy được đại chúng tăng ni Phật tử chúng ta cùng đến để khai thị động viên và nhất tâm niệm Phật cho họ, gọi là gì, phương pháp đó gọi là phương pháp gì, trợ gì, trợ niệm, hay còn gọi là phương pháp hộ gì, hộ niệm. Hộ cũng là hộ trì, là giúp đỡ. Trợ cũng là gì, là trợ duyên, là trợ tuyên, là giúp đỡ thêm cho họ. Chứ người quyết định vẫn là cái thần thức, là cái vong linh của người ấy, chúng ta chỉ là ngoại duyên, là trợ duyên mà thôi. Họ vẫn là người quyết định đi về con đường nào, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, trời người, Atula hay quái Phật, họ là người quyết định khá lớn. Về quái Phật là đương nhiên là phải do gì, do Phật độ mới được rồi. Chúng ta muốn mà Phật không hiện ra, không phóng quang minh, không tiếp dẫn thần thức thì muốn cũng không được. Cho nên riêng về quái Phật là phải được Phật độ thì mới được. Về quái trời cũng thế, nếu không được chư thiên xuống tiếp đón, cầm chàng phan bảo cái rắc hương hoa thơm và phóng đại quang minh của chư thiên trên các quái trời, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, để xoay đường chỉ lối cho thần thức của chúng ta, tiếp rước thần thức chúng ta cũng bó tay, không thể thoát hóa về quái trời được. Cho nên riêng quái gì, quái Phật và quái trời phải có cái sự quyết định của chư Phật và sự quyết định của chư thiên, chúng ta mới có thể vãng sinh, mới có thể thoát hóa về cõi Phật và cõi chư thiên ấy. Cho nên mình có muốn nhưng mà chư thiên và chư Phật thấy chúng ta thì tội ác còn nhiều đời nhiều kiếp lắm, chưa xứng đâu, mặc dù bây giờ nó cũng gì, cũng hồi tâm chuyển ý niệm Phật được dăm câu ba điều, niệm Phật được vài chục phút, vài tiếng đồng hồ, thậm chí vài ngày, vài tuần, vài tháng đó, nhưng công đức vẫn chưa đủ để trả cái nghiệp báo xấu nhiều đời nhiều kiếp mà vị ấy gây tạo. Cho nên chư Phật chưa hiện ra, chư thiên cũng chưa gì, chưa hiện ra. Trường hợp này thì thường chúng ta phải đi tái sinh trở lại làm người. Đó. Còn cái thoại tướng mà chúng ta đi trợ niệm mà khám á, cái trường hợp đó là Hòa Thượng Tịnh Không cũng nói rồi, cũng chưa chuẩn đâu. Cái trường hợp mà trong kinh, trong luận Đại Chí Đồ Bồ Tát Long Thọ nói, cái trường hợp đó là trường hợp tự nhiên thì nó mới chuẩn. Ví dụ như tôi chẳng hạn, cả đời tu như thế này mà khi tôi mất đi, nếu mà tôi lạnh từ trên lạnh xuống mà ấm ra nơi hai bàn chân thì gần như chắc chắn 100% tôi đọa vào địa ngục, không sai. Còn nếu mà tôi lạnh từ dưới lạnh lên mà ấm nơi đỉnh đầu á, thì chắc chắn mà gần như 100% tôi vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Vì sao? Vì nhân tu của tôi là tu theo tịnh độ và cầu sinh Tây Phương, tin sâu nguyện thiết nhất tâm niệm Phật được vãng sinh Tây Phương, đương nhiên sẽ như thế. Nhưng nếu mà gặp vào trường hợp họ chưa biết Tam Bảo, chưa biết Phật Pháp, thậm chí chưa quy Tam Bảo, nhưng do cái duyên lành người thân của họ bằng cái duyên nào đó, hoặc là khi có người sắp mất gia đình họ sợ gì, sợ cái người mất đó nó trở thành ma, nó về nó bắt đi, bắt người thân đi cho nó, vì sợ cho nên nó đoán tăng ni hoặc đoán Phật tử ban trợ niệm đến là niệm Phật, Nam Mô niệm Phật, không phải là vì tin sâu nhân quả, mà họ sợ gì, người đó mất đi về bắt thêm người thân. Cho nên họ mời ban trợ niệm và mời các sư đến. Trường hợp này cũng có công đức, nhưng mà công đức không được nhiều lắm, không được viên mãn. Nếu mà cái ban trợ niệm đến thì tất cả những người ngồi chung quanh để niệm Phật cứ gì, cứ hướng cái tâm gì để con nghe mình nói nôm na như là để dẫn dắt, để xua đuổi, để dẫn dắt cái thần thức của cái người bệnh đó phải gì, phải ra nơi đỉnh đầu để chứng minh là cho mọi người nhà thấy là Phật Pháp thủ thắng vi diệu vân vân. Tất cả những người trợ niệm ấy đại đa số đều khởi cái tâm gì, bít cái cửa ở bàn chân của họ lại để họ không bị đọa vào địa ngục, bít cái cửa vào đầu gối của họ lại để họ không bị đọa làm ngã quỷ, bít cái cửa ở eo hông của họ lại họ không đọa làm súc sinh, bít cái cửa ở nơi bụng rốn của họ lại để cho họ không bị đọa làm Atula, bít cái cửa ra ở nơi lòng ngực của họ lại, để cho không bị tái sinh trở lại làm người, thậm chí là biết cả cái cửa nơi gì hai con mắt của họ lại, để cho họ không phải sinh lên trời, mà mở toang cái cánh cửa trên đỉnh đầu trên huyệt bách hội, để cho thần thức họ ra, để họ về Tây Phương Cực Lạc. Trường hợp này giấu cho lạnh từ dưới lạnh lên, hơi ấm có ra nơi đỉnh đầu, cũng không được vãng sinh, hoặc rất khó được vãng sinh, vì họ thực sự chưa gì, chưa giác ngộ. Mà chúng ta biết lấp năm cửa, sáu cửa bên dưới lại mở duy nhất một cái cửa trên đỉnh đầu, thì đương nhiên bằng cái tâm niệm của đại chúng, của nhiều người, thì nó sẽ gì ạ? Nó sẽ có cái sự vi diệu đó xảy ra, đó là lạnh từ dưới lạnh lên, ấm lên đỉnh đầu, nhưng thần thức của người đó cũng khó có thể được vãng sinh Tây Phương, vì công đức gì chưa đủ, chưa có. Cho nên trong kinh Phật Thuyết A Di Đà, Đức Phật mới nói gì? Này Xá Lợi Phất, chẳng thể dùng một chút ít thiện căn, phúc đức, nhân duyên mà có thể được sinh sang thế giới kia đâu. À, tức là phải có gì? Đầy đủ thiện căn, phúc đức, nhân duyên. Ba cái đó phải đầy đủ, là thiện căn nhé, phúc đức nhé, nhân duyên nhé, thì mới có thể vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, hoặc đới nghiệp vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Điều đó là chính là lời Phật dạy ở trong kinh Phật Thuyết A Di Đà. Chúng ta nhớ điều đó. Cho nên bây giờ chúng ta muốn gì? Muốn có đầy đủ thiện căn, phúc đức, nhân duyên, muốn đảm bảo việc vãng sinh thì phải niệm Phật ngay từ bây giờ. Sáng nay có mấy Phật tử lên bạch thầy, con đau mắt lắm. Thì tôi bảo là gì? Hỏi năm nay cụ bao nhiêu tuổi, và bạch thầy con hơn 70 rồi. Tôi bảo thì quý lắm rồi. Hơn 70 mà mới chỉ có hơi đau mắt thôi, vẫn còn tốt chán. Có đúng không? Hơn 70, nhiều người họ phải gì ạ? Thay tủy tinh thể, thậm chí là mắt không nhìn thấy gì nữa rồi, mà vẫn còn nhìn thấy đường, vẫn còn đọc được kinh, vẫn còn đọc hết cả quyển kinh Địa Tạng. Thế là tốt rồi. Thế tôi bảo thôi, nếu mà đau mắt như thế thì chia quyển kinh Địa Tạng, là cả bộ kinh ấy, chia thành gì, thành 3 buổi. Sáng hôm nay đọc quyển thường, có thể trưa chiều đọc buổi quyển trung và tối đọc quyển hạ. Hoặc là nếu không thì sáng đọc quyển thường, tối đọc quyển hạ, sáng hôm sau đọc tối đọc quyển, sáng đọc quyển thường, tối đọc quyển trung, và sáng hôm sau đọc quyển hạ, rồi cứ như thế lần như thế cũng không sao. Thời gian xem kinh gì, đọc sách thì ít, mà dành cái thời gian niệm Phật gì tăng lên. Niệm Phật thì có phải bắt chúng ta nhìn chăm chăm vào cái chữ không? Không. Mà đặc biệt là lễ Phật đi học tốt lắm, các Phật tử chúng ta có tuổi chịu khó học lễ Phật đi học đi. Nó tốt cho cả xương khớp, tốt cho cả đầu óc chúng ta nữa, minh mẫn ra, hay lắm. Rồi cái bài tập thể dục á, vẩy tay dịch cân kinh nữa, tốt lắm các Phật tử ạ. Nếu mà muốn á, có tuổi rồi mà vẫn còn muốn dẻo dai á, bước đi á, khỏe mạnh á, vững vàng á, chịu khó vẩy tay dịch cân kinh và lễ Phật y học, rất là tốt. Đặc biệt những người bị những cái căn bệnh như là thấp khớp, thoái hóa cột sống, thậm chí là gì, một vài Phật tử mà trong một vài năm trước bị bệnh ung thư, chúng tôi hướng dẫn cho lễ Phật đi học nhiều, bây giờ họ có một vài Phật tử đi khám lại không có gì nữa cả, tức là khỏi, chả phải chuyển hóa chất, mà cũng chẳng phải đi sang Singapore để chữa thuốc mất bao nhiêu tỷ. Việt Nam chúng ta nông thôn, có phải ai có bao nhiêu tỷ đi sang Sinh để chữa bệnh đấy đâu, sang Nhật để chữa bệnh đấy đâu. Những người có tiền là mới có đi thôi. Cho nên người học Phật của chúng ta nếu có đủ đức tin, trong nhà Phật chúng ta, Đức Phật Thích Ca giới thiệu chúng ta là trong nhà Phật chúng ta có một cái vị thuốc, có một cái môn thuốc. Cái thuốc đó là thuốc gì các vị biết không? Thuốc A gì? Thuốc A Già Đà. A Già Đà dịch là gì ạ? Là giải thoát, là vô cấu, là bất nhiễm, là thanh tịnh, là giải thoát. A Già Đà dịch là vô cấu, là thanh tịnh, là bất nhiễm, là giải thoát. Là vô cấu, là thanh tịnh, là không bệnh. Tại sao chúng ta thì không uống cái thuốc đấy? Cái thuốc đấy uống khi mà chúng ta mà uống thì uống đủ rồi á, xả bỏ báo thân này, chúng ta được vãng sinh Tây Phương, được thân thể thì bằng cái thân na la diên kim cương bền chắc, không bị sinh già bệnh chết nữa. Mà không bị sinh già bệnh chết thì chúng ta còn bị khổ vì bệnh không? Khổ vì già không? Khổ vì chết không? Không còn, đúng không? Đó, cái môn thuốc A già đà ấy, nó thanh tịnh, vô cấu, bất nhiễm, giải thoát như thế, tại sao không uống? Mà cứ hơi bệnh bệnh một cái là lo quên cả gì, quên cả niệm Phật để lo đi chữa bệnh để cứu cái thân này. Mà thậm chí cái thân này nó đã 70-80 năm nay rồi. Nó như là một cái con xe máy cà tàng từ năm 80, 81, 82 rồi. Bây giờ đi ra đường so với con xe máy gì? Con xe máy cái gì Yamaha hay là cái gì đời mới bây giờ ấy. Đặt hai con xe vào bên nhau, một con xe thì như là cùi là ghẻ, một con xe thì mới toanh nhé. Chúng ta thấy xem, muốn đi con nào? Đại đa số là muốn đi con xe mới cho nó an toàn. Cái con xe mà nó cùi ghẻ phanh thì không ăn nữa. Đi khoảng vài cây số nó lại khặt, 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 khặt. Cứ giẫm vào nó lại khịch, 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 khịch. Giẫm một cái nó lại khịch, 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 khịch. Chết máy chứ đường ấy mà. Đấy, nó dụ cho gì? Dụ cho tuổi già của chúng ta đấy. Sáng nắng, chiều mưa, trưa thì lại man mát. Tức là mới buổi sáng dậy khỏe, buổi trưa lại bảo gì? Ôi dồi ôi, con ơi, mẹ đau đầu lắm. Ôi dồi ôi, cháu ơi, hôm nay bà tại sao lại đau đầu thế? Tức là trái nắng trở rời một cái là chúng ta thường là đau lưng, mỏi cổ, nhức đầu. Lúc đó đổ cho ai? Đổ cho Phật Bồ Tát hay là đổ cho ai? Đổ cho ai các quý vị? Chẳng đổ cho ai được, vì đó chính là quy luật gì Đức Phật đã nói là sinh, lão, bệnh và tử. Tức là sinh già bệnh chết đó, đó là đi đúng quy luật vận hành của gì? Của thế gian đó các quý vị. Cho nên chúng ta đến lúc đó cũng đừng có lo buồn lắm. Mà người học Phật như chúng ta rồi sớm thì lo tu tỉnh, một lòng niệm Phật để cầu sinh Tây Phương, uống cái thuốc A già đà ấy, để sau khi xả bỏ báo thân bất cứ lúc nào, A Di Đà Phật hiện ra trên hư không, Ngài ngồi hoặc đứng ở trên đài sen trăm ngàn muôn ức cánh quang minh chiếu rọi xuống thân thể của chúng ta, tiếp rước thần thức của chúng ta, chỉ trong một sát na rất ngắn, ngắn hơn cả cái gảy móng tay cả tách thế này này, chúng ta liền thấy mình ngồi ở trên hoa sen báu đi theo sau Phật á, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy là thấy mình ở trong gì, mở mắt ra thấy mình ở trong ao sen của cõi Tây Phương Cực Lạc gọi là cửu phẩm liên hoa đó. Từ trong hoa sen gì, từ từ là thấy hoa gì nở, hoa vừa nở thấy A Di Đà Phật ở trên hư không, Quan Âm Thế Chí thị giả hai bên tả hữu, rồi vô số chư thánh chúng đi theo thị giả hầu cận Ngài nữa, và được Ngài hoan hỉ nhìn chúng ta và giơ tay xoa đầu thọ ký khen rằng lành thay, lành thay, này thiện nam tử, bên đây không có nữ nhân nhé, này thiện nam tử, ngươi thật là gì, thật là tinh tiến, sinh vào nơi quái uế độ ở xa bà mà lại biết giác ngộ, lại tinh tiến tu hành, nay được vãng sinh về đây, hãy cố gắng để gì, để tu tâm dưỡng tính cho tới ngày thành Phật để rộng độ chúng sinh nhé. Mắt nhìn thấy Phật, tai nghe Phật nói, liền sinh tâm hoan hỷ, ngay trong phút giây ấy liền chứng ngộ được quả vị gì, gọi là vô sinh pháp nhẫn, lên được cái địa vị gọi là A Duy Việt Chí, hay còn gọi là A Bệ Bạt Chí. Đấy là phiên âm tiếng Phạm. Tiếng Hán gọi là Hán Việt phiên âm là gì? Là bất thoái chuyển. Nghĩa là đối với đạo vô thượng Bồ Đề không bao giờ bị thoái lui, không bao giờ bị chuyển tâm nữa, không bao giờ bị thoái tâm nữa. Chứ thế mà tu cho đến ngày thành Phật không bao giờ bị thoái tâm nữa. Còn chúng ta ở thế giới này có bị thoái không? Có. Rất nhiều người thoái. Người xuất gia cũng thoái mà người tại gia cũng thoái. Thoái nhiều các quý vị. Không thoái về cái này thì thoái bằng cách khác. Cho nên mới nói là thời mạt pháp này ngàn người tu mới có một hai người vãng sinh là như thế. Vạn người tu mới có vài người đắc đạo là như vậy. Biết được chiếc điều đó cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật thương tưởng chúng sinh, thuyết ra kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ. Đặc biệt là ba bộ kinh này nói rất gì, rất sâu, rất kỹ về Tây Phương Cực Lạc thế giới, về Đức Phật A Di Đà và về bản nguyện của Ngài, và khuyến hóa chúng sinh đau khổ chúng ta ở trong cõi này nên tin sâu nguyện thiết, một lòng trì niệm danh hiệu của Ngài để cầu sinh Tây Phương. Đó là chính là uống thuốc gì? A Di Đà, để cầu sinh cực lạc, vĩnh viễn thoát khổ. Mong rằng chúng ta sau buổi pháp thoại ngày hôm nay biết được điều đó, hãy chăm chỉ cùng nhau để uống thuốc gì? Thuốc A Di Đà. Thuốc đó dễ uống không? Thực sự cũng không khó uống lắm các quý vị. Cũng dễ thôi mà. Mỗi một cái là chúng ta chỉ cần nhớ thôi. Nhớ lúc nào thì niệm lúc đó. Ví dụ như tôi đang gì, đang uống nước như thế này. Bình thường tôi uống nước thì tôi khởi ra cái tâm, không biết nước này là có cho đường hay không, không biết nước này có ngon không. Thay bằng cái khởi tâm như thế, tôi khởi cái tâm gì? Uống thuốc A Di Đà, A Di Đà Phật. Ngon. Chả cần phải đường, chả cần phải sữa, chả cần phải mật ong, cũng thấy ngon. Đúng không? Vì chúng ta nhớ đến gì? Chúng ta nghĩ rằng đây là chúng ta đang uống thuốc A Di Đà. Chúng ta gì? Bưng chén bát nước lên hay cốc nước lên, chúng ta gì? Nhớ niệm A Di Đà Phật. Chúng ta ăn cơm cũng vậy, uống nước cũng vậy. Đi làm có được không? Hôm trước nói rồi. Tuần trước mới nói thì đi cấy có niệm Phật được không? Có. Nhổ mạ, nhổ một cái là A Di Đà Phật, nhổ một gì? Một nắm mạ. A Di Đà Phật, nhổ tiếp nắm mạ. Hơn chục cái A Di Đà Phật như thế là được một bó gì? Một bó mạ. Được bó mạ rồi lấy cái lạt gì buộc vào gì? Vặn vặn mấy cái A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Ba câu A Di Đà Phật xong một gì? Một cái mạ. Phải không? Khi đi cấy thì lấy từ cái gì, cái gính mạ của mình xuống, chúng ta thường đi trước khi cấy thì phải tưởng là tung cái gì, tung cái bó mạ ra khắp cái ruộng, mà cầm một cái thì tung ra một cái A Di Đà Phật, tung ra một cái lấy cái nữa tung ra thì A Di Đà Phật. Tu được không? Tu được. Khi cấy cũng thế, khi xuống cấy rồi bình thường thì buôn dưa lê, hoặc là cấy thì mình mà cứ để tâm là cấy như cái ruộng to thế này, mấy xào thế này, bao giờ cho xong, mấy ngày mới xong cái ruộng này, nghĩ nó đã ớn rồi. Nhưng thay vào đó chúng ta mỗi một cái thì lấy mạ ra, cầm mạ lên thì lấy cái mạ ra, tuốt một cái thì A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Cấy nhanh thì niệm nhanh, cấy chậm thì niệm chậm. Cứ một cái thì cấy xuống, một cái con gì, một cái mấy cái rảnh mạ cấy xuống, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Cấy nhanh thì niệm nhanh. Niệm nhanh thì được công đức nhiều. Được chưa? Nhá, các bà tử. Thì vậy nông dân, người nông dân có tu được không? Tu được. Người thợ rèn á, đập một cái bụp, A Di Đà Phật, beng, A Di Đà Phật. Đó. Còn người bán hàng, cái câu sâu chuối này này, cái lúc có khách đến thì chúng ta khởi cái tâm gần gũi thân thiết, chân thành để bán hàng với họ, đừng có nghĩ đến cái tâm chặt chém. Mà chúng ta thì khởi cái tâm yêu thương, gần gũi, chân thành để bán hàng. Còn cái lúc không có khách, chúng ta thì chúng ta ngồi, không muốn ra lê, mà chúng ta thì cứ từ từ chúng ta niệm Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Khi chưa niệm Phật thì ít khách, khi chúng ta niệm Phật có công đức rồi thì khách hàng lại đến gì? Có thể đến nhiều hơn. Nếu mà muốn có thể, đây là có thể, nên tôi chưa chứng nghiệm, chưa trải nghiệm. Nếu mà được ấy, các Phật tử chúng ta hay bán hàng á, cứ mở một cái, để một cái tivi gần cái chỗ bán hàng và để sau khách hàng và họ vào một cái họ nhìn thấy luôn. Tôi sẽ làm gì ạ? Tôi lấy cái mặt mẹt của tôi ra để cho các quý vị mở lên đó, cứ mở cái băng giảng Kinh Địa Tạng hoặc là giảng Vấn Đáp này lên á, các vị bán hàng. Tôi đảm bảo với các quý vị rằng khách hàng sẽ đến nhiều hơn, mỗi ngày sẽ đến nhiều hơn. Vì sao các vị biết không? Tôi cũng chẳng biết, nhưng về các vị cứ thử đi. Tôi nghe mấy Phật tử trong Thanh Hóa nói với tôi rằng á, con á, biết đến thầy là vì một lần con đến gì, đến cái cửa hàng ấy, con mua hàng và thấy Phật tử đó mở cái băng giảng của thầy, và con đến đó con mua hàng, con đến đó thì trúng cái câu hỏi vấn đáp, mà thầy trả lời trùng vào cái việc của nhà con bao nhiêu năm nay con không giải quyết được. Đó là cái thằng con trai nhà con, nó cưới nhau hơn chục năm nó không có con. Cho nên con nghe thì cái câu hỏi đó mà hỏi thầy trả lời cái câu hỏi đấy, mà cái là con thì con phải về bảo các con nó thường ngày nó đi vào mạng để nó xem cái tin tức xem bao giờ thầy mở cái pháp hội cầu con đấy để cho con ra gì. Con đưa các cháu ra để theo cái pháp hội đấy để cầu con cho các cháu. Và từ đó con chỉ đến mua cái hàng của nhà đấy thôi. Đấy, có phải tốt không? Tốt. Mà tôi nguyện là gì? Tôi đã vào rồi. Tôi nguyện đi trông chuồng gà, chuồng chó cho gia đình các quý vị. Cứ đeo ra, đem ra đấy mà treo. Không có khách thì khách dần dần sẽ về. Nhưng có người đồng tu thì hướng đạo họ sẽ hướng về với chúng ta. Đó. Về cứ thử xem. Trong vòng 7 ngày mà không có ai đến thì đến đây mà bắt đền thầy. Tôi nghĩ không đến nỗi như thế đâu. Đây cũng là gì? Một trong những cái lời nguyện của chúng tôi. Cho nên các Phật tử về cũng có thể, nhất là đặc biệt bán hàng. Để bán hàng xén hay bán hàng gì tôi không biết. Các vị, kể cả bán hàng thịt các vị mở ra cũng được. Tuy rằng tôi không tán thành cái việc sát sinh hại vật, nhưng gieo duyên cho mọi người được câu không còn hơn không biết một cái gì. Mà thậm chí có người bán thịt đó nghe một lúc nào đó lại sợ sởn gai ốc lên mà về thì thay đổi cái nghề bán hàng, nghề làm ăn của mình cũng tốt thế. Cho nên thôi phát nguyện thêm một cái nguyện này nữa. Nguyện chư Phật mười phương chứng minh cho con nguyện thêm một cái điều này nữa. Trong tất cả những gia đình bán hàng mà nếu mà có gì, có mở những cái bài giảng của con, khách hàng càng ngày càng sẽ đến mua hàng nhiều hơn. Đấy, cho nên cái việc mà Phật tử hỏi là đi thăm Thoại Tướng á, thì cái này thì thầy nói là chúng ta cũng không nên nặng nề vào cái vấn đề đó. Cứ để tùy duyên đi, đến chợ niệm, chợ duyên á, hộ niệm là tốt. Còn cái việc họ về đâu đó thì cũng chớ có nên niệm Phật được 1-2 tiếng lại đi lên sờ, lên mó. Rồi nói với gia đình người ta rằng vãng sinh rồi vỗ tay với nhau. Cái đấy là hỏng tà đạo đó. Tu như vậy là sai pháp đó. Chúng ta mà niệm Phật mà cho họ được vãng sinh hết như thế thì chư Phật Bồ Tát các ngài làm hết rồi các quý vị. Tôi cứ hỏi các vị, những người đi chờ niệm ấy, 10 người đã được gì? Đã được 2-3 người gia đình hết khổ tự do tự tại chưa? Vợ chồng con cái gia đình đã ngoan ngoãn sum họp đầy đủ hết chưa? Chưa chắc. 10 người tôi chưa chắc được 3 người, tức là được 30% các quý vị. Chưa 10 người đi chờ niệm, chưa chắc đã được 3 người gia đình được hoàn hảo, bình an, hạnh phúc, gia đình trên kính dưới hòa. Vậy bản thân mình chưa giải quyết được cho gia đình của mình, chưa cảm hóa được chồng con mình, chưa cảm hóa được người thân mình, thậm chí chưa cảm hóa được chính mình thì làm sao có thể có cái năng lực để có thể khiến cho người ta đi vãng sinh. Vì vậy chúng ta không được hiểu lầm cái vấn đề đó. Đi chờ niệm, hộ niệm là tốt, là gieo duyên lành là rất quý. Nhưng chúng ta không được cứ ca nào cũng thăm Thoại Tướng thế ấm lên đỉnh đầu và vỗ tay với nhau là vãng sinh rồi, A-di-đà Phật vãng sinh rồi. Hỏng hết. Gần đây, có khá nhiều chư tôn túc Bắc Trung Nam của Phật giáo Việt Nam chúng ta phản ánh rằng một số không nhỏ, tức là khá nhiều, các đạo tràng, các Phật tử bây giờ phát tâm đi chờ niệm thường hay dính mắc vào điều đó. Cứ niệm Phật được một tí là khám Thoại Tướng, phát biểu với gia đình, người thân nhà người ta, vong linh ấm ở đâu, sinh về đâu rồi. Mà khá nhiều những trường hợp bảo là ấm đỉnh đầu và nói với gia đình người ta là được vãng sinh Tây Phương rồi. Hòa Thượng Tịnh Không không chấp nhận điều ấy. Và chúng tôi cũng không chấp nhận điều ấy. Vì chúng ta biết là trong 6 cửa lục đạo chúng ta đóng bít hết lại để xua họ ra, đuổi họ ra thì ở cái cửa trên đỉnh đầu họ ra, nhưng họ đâu có gì, đâu có giác ngộ, đâu có đủ công đức để vãng sinh. Giống như các quý vị, ví dụ nó có con hay là đứa cháu ở trong lên trong hội trường này, nó không muốn đi chùa, nó muốn ở nhà đi chơi game, đi chơi điện tử, đi chơi bia, đi gì, cá độ bóng đá. Mà chúng ta chỉ do thương nó, bắt nó, ép nó lên đây. Một cái nơi á, nghĩ rằng cái nơi này có thể thầy có thể cảm hóa được gì, được con, được cháu của mình, bắt lên đây. Nhưng nó không muốn lên tí nào. Nhưng á, do lấy cái quyền huynh thế huỵch quyền làm bố làm mẹ là ông làm bà đó, mày mà không lên tao đuổi mày ra khỏi nhà, mày mà không lên từ giờ tao không một đồng một cắc tao không cho mày nữa. Thế bắt buộc là nói thì nó sợ bị đuổi ra khỏi nhà, sợ không được bố mẹ cho một đồng một cắc nào để tiếp tục đi chơi nữa, cho nên nó phải gì, bắt buộc là thôi ngậm đắng nuốt cay đi theo bố mẹ và ông bà lên chùa khai nguyên, cũng lên đấy. Nhưng mà nó chỉ lên cái thân thôi, còn tâm nó lên đây thì vừa lên lên đây á, thậm chí ở trong hội trường này nó còn lấy điện thoại nó nhắn tin, nó bảo là gì, mày đang chơi ở quán nào, đang chơi trò gì đấy, đế chế hay là cái gì đấy, những cái trò chơi điện tử ấy. Cái anh chàng nghiện điện tử thì cho dù ngồi trong hội trường này nó vẫn gì nhắn tin với bạn để chơi điện tử. Mà thậm chí nó lên tới chùa đấy, nó ngồi ngoài gốc cây, nó ngủ gật ngủ vật ngủ vạ ở đó, đâu nó có tu, đúng không? Nó cũng lên chùa theo bố theo mẹ, nhưng mà do bắt buộc nó, bảo mày không lên tao đuổi ra khỏi nhà, mày không lên tao từ giờ một đồng một cắc tao không cho mày nữa. Nó bắt buộc phải lên chứ đâu nó có phải nó muốn lên. Cho nên á, xong 3 ngày nếu bảo nó, con ơi ở lại chùa để làm công quả 1 tuần đi, nó bảo ôi thôi con ốm lắm thì cho con về đi. 3 ngày ăn chay á, rứt ruột rát ra, lại mỗi một ngày phải nghe ông sư á giảng huấn cho 2 tiếng đồng hồ, với lại 2 tiếng 3-4 tiếng đồng hồ khóa lễ nữa. Ôi là còn khổ hơn là đi tù, nhưng vì sợ bố mẹ đuổi ra khỏi nhà không được tiền tiêu hàng ngày nữa, cho nên cố mà ở qua 3 ngày. Các vị hiểu ý thầy nói không? Đấy, trường hợp là bắt buộc lên chùa, bắt buộc họ tu thì họ vẫn lên chùa, thậm chí họ vẫn cầm quyển kinh, nhưng mà họ cầm quyển kinh không phải là niệm kinh mà niệm gì, niệm bóng đá, niệm game, niệm gì, niệm mà quán nét. Hiểu chưa? Đó, cho nên cái trường hợp á, cứ bảo là ấm đầu mà vãng sinh, không phải ca nào cũng là ấm đầu vãng sinh. Ấm đầu vãng sinh chỉ là có những người gì tin sâu nguyện thiết, đã từng á, tu tập nhiều đời nhiều kiếp và pháp môn gì tịnh độ này, và kiếp này đời này gì, gặp lại cái thiện duyên ấy và tiếp tục tu hành được á, mọi người trợ duyên á, cảnh tỉnh á, giác ngộ cho mình để cùng niệm Phật thì mới gì đảm bảo, trường hợp đó mới gì đảm bảo được vãng sinh. À, chúng ta nhớ cái điều đó. À, có Phật tử hỏi thì cũng trả lời như vậy. Đặc biệt Phật tử này ở tận trong Kiên Giang, thành phố Kiên Giang của tỉnh Kiên Giang. Có một Phật tử nữa hỏi: A Di Đà Phật, kính bạch thầy, thầy hoan hỷ cho con hỏi, con có bệnh u trong người. Con có thể đến đám ma được không ạ? A Di Đà Phật. À, thường những cái bệnh này nếu mà vào giai đoạn cuối hoặc giai đoạn nó nặng nặng rồi thì mình cũng nên tránh. Vì đến cái nơi đó là các cụ ngày xưa nói là cái âm khí gì nó nhiều, mình cũng nên gì tránh đến những cái nơi âm khí và đến những cái nơi mà nó ẩm thấp, nó ô nhiễm môi trường. À, thì ví dụ đến cái nơi mà bụi bặm nhiều á, ô nhiễm khói bụi nhiều cũng không nên, hoặc là ở những cái nơi mà nó sương mù nhiều á, suốt á, khiến cho cái sức khỏe người đó không tốt, cho nên chọn những cái nơi không khí nó trong lành mà ở. Cái nơi đám ma, đám cưới, đám chay như thế thì cũng nên gì nên tránh đến, để thì cũng càng tốt, giữ sức khỏe cho mình, trừ những trường hợp bất khả kháng. Bất khả kháng như là bố chết, mẹ chết, chồng chết, vợ chết hoặc con chết, vân vân. Cái trường hợp bất khả kháng như thế, tức là người thân trong gia đình không có mặt không được thì bắt buộc phải đến, thì cũng nên đến. Nhưng đến một chút cho có mặt xong rồi thành tâm một chút thì mình cũng nên thì cũng lánh lánh đi một chút. Cái này thì những cái bệnh này, những cái bệnh đấy thì nó cũng đặc biệt là tôi cũng nghe thấy một vài bác sĩ nói, tất nhiên là cũng chưa có nghiên cứu khoa học cụ thể. Nhưng vài bác sĩ cũng ngồi với chúng tôi và cũng nói rằng những cái người mà ung thư, đặc biệt là ung thư nặng giai đoạn cuối thì cũng nên tránh đến những cái nơi đó. Cái thứ nhất để họ đỡ phải săn chấn tâm lý, Tại sao họ đến, cái người mà họ đã bị bệnh ung thư nặng như thế rồi, họ đến thấy người kia chết ở trong quan tài, họ nhìn thấy người chết, họ lại nghĩ rằng ôi trời, thế có khi chẳng mấy hôm nữa mình chết. Đáng nhẽ người đó có thể sống được vài tháng, vài năm nữa, nhưng mà do nghĩ nhiều quá sợ cho nên là gì? Về là sợ quá, bỏ ăn, bỏ uống mà chết sớm. Cho nên cái đó gọi là tránh cái sang chấn tâm lý. Thì cũng nên gì? Bớt đến những nơi đó cho những người bệnh ấy thì cũng tốt hơn. Chứ không phải là chúng ta kỳ thị những người mất, không phải kỳ thị đâu. Mà chúng ta đây cũng vì muốn bảo vệ sức khỏe cho người ấy, để cho tâm lý họ vững vàng, thì cũng tránh được thì càng tốt. Nó cũng là một trong những cái điều mà chúng ta cũng thấy là, ví dụ nha, như các cụ chúng ta ngày xưa nói, kể cả khoa học bây giờ họ chấp nhận cái điều đó. Những người bị chó dại cắn ấy mà, nếu không gặp đám ma, chưa đến đám ma thì họ không bị, chưa bị phát bệnh đâu. Nhưng đến đám ma, gặp đám ma mà cái là phát bệnh ngay. Phát bệnh dại lên và gì? Là đã phát lên thì khó chữa lắm. Là có thể là vài tiếng, vài ngày sau là chết ngay. Đó, chúng ta thấy. Nghe tiếng trống, tiếng kèn, đó, nhìn thấy đám ma một cái là họ dại lên, bệnh dại nó lên cơn ngay. Nó có một cái điều gì đó mà khoa học cũng chưa thể giải thích hết được các quý vị. Đó. Cho nên cái chỗ này thì Phật tử hỏi như thế, tôi cũng khuyên là thôi nên hạn chế là tốt nhất. Kể cả những ai mà đang có những căn bệnh đấy, mình cũng nên hạn chế đến những chỗ ấy, trừ trường hợp bất khả kháng. Như thầy vừa nói đó, bắt buộc phải đến thì đến một chút.